Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế và Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Cal Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của Đài Quốc Duy xin gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy. Tết sắp đến nơi rồi, không biết là giáo sư Khương Hữu Lộc và Quốc Duy đã sắm Tết đầy đủ chưa ạ?
Dạ vâng. Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, Quốc Duy, quý thính giả của hai miền. Dạ, Tết đến ai cũng nôn nóng. Mình người Việt Nam được có cái may mắn là mình được hưởng nhiều mùa Tết, Tết Tây, Tết Ta. Bây giờ ở nhà chúng tôi đang chuẩn bị cái cành hoa anh đào, hy vọng là mở nở nụ hoa đúng vào ngày mùng 1, mùng 2 thưa chị.
Vâng, rất là đẹp khi mà chúng ta có một cành đào, cành mai được trưng trong những ngày Tết. Và được biết rằng là gia đình giáo sư năm nào cũng chuẩn bị Tết rất là lớn. Năm nay thì chắc là cũng không ngoại lệ.
Cho nên
Quốc Duy và
Nam Phương mình nhớ chuẩn bị đến để mừng Tết rồi giáo sư nha.
Tiếc quá chị đã không được.
Dạ vâng, nhưng mà giáo sư có một cái này rất là đẹp thưa cô, cái đó là một văn hóa của Việt Nam mình, là nhà giáo sư năm nào cũng có một cái cành đào rất 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 là đẹp ở trong nhà của giáo sư, thì năm nay không biết là nhà giáo sư sẽ có những cành đào như vậy được hay không ạ?
Dạ thưa, có, lúc trước chúng tôi có cây hoa anh đào trồng 15 năm, nó to như cổ thụ đó, thì ngoài trước cái cây to, ngoài sau thì có hai cây nhỏ. Chẳng may là cái cây đó nó to quá thì thành ra mà nó nghiêng, thành ra năm rồi nó ngã và gãy mất. Nhưng mà chúng tôi lấy những cành của cái cây nhỏ ngoài sau thì hy vọng nó cũng đẹp như vậy, nhưng mà chắc không biết như thế nào thưa anh.
Dạ vâng, thì Quốc Duy rất là nôn nóng để xem được những cái cành đào như vậy, tại vì năm ngoái thì có đến nhà của giáo sư thì thấy cành đào rất là Việt Nam thưa cô và rất là xinh đẹp.
Chắc chắn rồi, cây đào mà chúng ta được ngắm vào mùa xuân cũng như là cây mai thì không có gì mà chúng ta nhớ bằng những cây mai, cây đào vào dịp Tết ở tại Việt Nam. Và qua bên này rồi thì chúng ta cũng không thiếu, cũng có cành mai, cành đào, cũng bánh mứt Tết, bánh chưng đầy đủ hết. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, hình như là cái hồn của Tết ở Việt Nam, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, như vậy ạ. Dạ.
Vâng, trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán cuối tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán gọi là biến động trong tuần và ngay vào ngày thứ sáu, có nghĩa là biển đang gọi là bình lặng rất là ổn thỏa, nhưng mà biến động khá nặng, thay đổi rất là nhiều. S&P 500 đã mất đi 2%, có nghĩa là 60 điểm, xuống còn 2.762 điểm. Dow Jones 30, như quý vị nhớ trong tuần trước đã lên khỏi 26.000, rất là vững chãi. Nhưng mà cuối tuần thì hiện giờ cái stock market nó vẫn tốt thôi, nhưng mà nó chao đảo. Năm 2018 sẽ chắc chắn có những cái chao đảo như vậy, lên xuống. Cuối tuần mất 666 điểm, có nghĩa là 2.5%. Đây là một cái sự mất trong một ngày nhiều nhất mà từ năm 2016. Mất 2% là nhiều lắm, 2.5%, mất 686 điểm, kết thúc ở mức là 25.520 điểm. Nasdaq cũng vậy, mất tất cả index nó đi chung với nhau, trong một ngày mất gần 2%, mất 145 điểm, kết thúc là 7.241 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô mất đôi chút, không có nhiều, vẫn ở cái mức là 65 đô la. Giá vàng mất 13 đô la, còn 1.335. Thì mình nói là mất, nhưng mà so với lại quá khứ hiện tại thì stock market vẫn còn cao, mất tương đối với lại cái cao điểm khá nặng, và nó sẽ còn chao đảo trong năm lên xuống, vì người ta lo ngại nạn lạm phát đang gọi là trên mức đường gia tăng, là tại vì lương phạm đó theo thống kê cho biết đó, đã lên tới 2.9%. Thành ra tất cả mọi người họ đều bắt đầu họ nói rằng với sự thay đổi của người chủ tịch của Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ, bà Janet Yellen sắp sửa được thay thế, và mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng nạn lạm phát, inflation lên, thì tất nhiên là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ thế nào cũng phải gia tăng tiền lãi. Cái điều đó làm cho một số tiền đầu tư đã chạy ra ngoài ngoại quốc, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy không biết thị trường chứng khoán đi xuống như vậy có ảnh hưởng gì đến cái những cái điều mà ông Tổng thống Trump đã đọc trong cái bài diễn văn vào cuối tuần qua hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ thưa, nó căn bản thì không ảnh hưởng, thưa chị. Những bài diễn văn của ông nói rằng State of the Union có nghĩa rằng phúc trình trước quốc dân và lưỡng viện quốc hội đó, tình trạng của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thì ông nói rằng trong một năm tốt mặt kết đã khởi dậy, công ăn việc làm đã trở về, nạn lạm phát thấp, mặc dù bây giờ mình thấy nạn lạm phát bắt đầu gia tăng và nền kinh tế vững mạnh, nhưng mà nạn thất nghiệp vẫn không thay đổi bao nhiêu, mặc dù công ăn việc làm trong tháng qua được tạo thêm 200.000 công ăn việc làm, 200.000 công ăn việc làm, nạn thất nghiệp vẫn ở cái mức là 4.1%. Nó không thay đổi những cái thông điệp ông nói. Nhưng mà năm nay chắc chắn là không phải như năm 2017, không phải là tháng nào, ngày nào nó cũng lên, stock market lên liên tiếp, sẽ có những cái giai đoạn như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thường thường khi mà chúng ta xem những cái cuộc tranh giải thể thao đó, trong cái trận mà vô địch Super Bowl á, thì chúng ta nhìn thấy những cái quảng cáo của những cái công ty lớn rất là nhiều, thì không biết rằng là cái tiền quảng cáo mỗi phút như vậy đó thì họ phải trả bao nhiêu, và cái kỹ nghệ là quảng cáo nào được xem như là quảng cáo nhiều nhất trong cái kỳ Super Bowl sắp tới đây ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, Super Bowl là cái như quý vị biết là trận gọi là kết thúc vô địch bóng cầu dục đó, football của theo kiểu Hoa Kỳ đó. Người ta đánh cá nhiều lắm, người ta mặc dầu đánh cá là illegal nhưng mà đánh cá rất là nhiều, và người ta theo dõi. Theo ước tính của năm nay đó thì 1/3 dân số của Hoa Kỳ, có nghĩa là trên 100 triệu người theo dõi. Cái đó nhiều lắm, 100 triệu, là tại vì trong đó có những trẻ em, những người lớn tuổi, người nhỏ quá không coi được, nhưng mà những người theo cái sport này nhiều. Nếu mình so cái số người mà theo dõi đó của Super Bowl đó so với lại số người mà theo dõi ví dụ như ngày mà giải Oscar ra đó, khi mà tuyên bố giải Oscar của phim ảnh đó, thì chỉ có 34 triệu người coi thôi. Trong khi đó thì Grammy chỉ có 27 triệu người coi thôi. Nhưng mà Super Bowl thì tới trên 110 mấy triệu người coi. Họ quảng cáo kinh khủng, tại vì đây là cái cơ hội mà họ gọi là bỏ số tiền rất nhiều. Trung bình đó thưa chị, cứ 30 giây, mình mỗi lần mình coi mà nó ngừng lại quảng cáo đó, thì nếu 30 giây á, thì họ phải trả 5 triệu đô, kinh khủng. 5 triệu đô cho 30 giây quảng cáo, cái thời gian Super Bowl mỗi lần mà họ gián đoạn để quảng cáo. Những cái hãng quảng cáo nhiều là những hãng xe, rồi kế đến là những hãng điện thoại, rồi những hãng phim ảnh, rồi những hãng gọi là bán nước, ví dụ Coca-Cola, nước này nọ đó, rồi ngân hàng, rồi sau đó thực phẩm. Nhưng mà cái quảng cáo đó, theo tôi được biết, một số người họ cho biết, chuyên viên đó, họ nó tinh vi lắm chứ không phải như mình thấy đâu. Ví dụ như trong Super Bowl, khi mà gay cấn, mà người ta chạy mệt nhọc, thấy mồ hôi nhễ nhỏ đó, thì tự nhiên mình nhìn lên quảng cáo đó, là mình thấy cái Coca-Cola, nhưng mà đó ở trong một cái clip rất là nhanh, con mắt mình á, mình thấy vô tiềm thức được là thấy cái người đó đang đi ở sa mạc khát nước, mà tự nhiên có Coca-Cola uống. Mình nhìn trên màn ảnh thì không thấy cái đó, nhưng mà nó clip nó rất nhanh, thành ra khi thấy vậy tự nhiên mình cảm thấy mình thèm Coca-Cola, là nó cho vô cái tiềm thức của mình. Con mắt của con người đó nhiều khi nhìn những cái hình ảnh trong cái quảng cáo, nó ra một phần của một giây thôi, mình thấy được, tiềm thức mình thấy được, con mắt không thấy, nhưng mà nó vô tiềm thức là mình tự nhiên mình cảm thấy muốn đi uống Coca-Cola liền. Đó là những cái khoa học về quảng cáo mà nó vô tiềm thức của người tiêu thụ là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong cái bài diễn văn vừa qua của ông Tổng thống Trump thì chúng ta cũng đã nghe là ông có chủ trương là đưa công ăn việc làm trở lại Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng là hiện nay nền kinh tế cũng đang đi lên, chứng khoán cũng mạnh. Và cũng không biết rằng là cái chương trình hay là cái đạo luật nào của chính phủ Trump hứa hẹn là sẽ đưa công ăn việc làm trở lại Hoa Kỳ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa nhiều lắm thưa chị. Nhiều cái chương trình mình đã thấy nó bắt đầu rồi. Ví dụ như xí nghiệp họ đã được cái luật thuế vụ mới, có nghĩa là khuyến khích đầu tư vào máy móc hay là tối tân hóa thì được trừ thuế liền, thay vì cái trừ thuế nó phải kéo dài 3-4 năm thì họ có tiền nhiều, họ bành trướng ra, họ mở những xí nghiệp đầu tư ở tại bên Hoa Kỳ thì lại được được ưu điểm. Và tất nhiên là mướn công an việc làm, cái đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa là mình thấy như nãy nói đó, cái tiền lương bây giờ nó đã bắt đầu lên cao, là tại vì một số những công ty nó được giảm thuế, 35 đến 21%, thì họ đã cho bonus, họ gia tăng lương, thì mình thấy là lương bắt đầu lên. Nhưng mà mặc dầu để nó gây cái áp lực của nạn lạm phát, nhưng mà khi lương lên á thì người ta muốn mướn công ăn việc làm ở tại Hoa Kỳ dễ dàng hơn, hay là tìm những người ở ngoại quốc. Rồi kế đến là sắp sửa được ban hành chưa, đó là những cái hình thức mà cho mướn người ở ngoại quốc. Đó là khi theo tôi biết là những cái thẻ như H1 hay H4 đó. H1 có nghĩa là gì, là những công ty technology đó. Mình thấy tại sao bên Hoa Kỳ đó tự nhiên có những người Ấn Độ qua làm việc quá nhiều về dành cho IT, lấy hết công việc làm của người Mỹ về IT, là tại vì đi qua với cái viện H1, có nghĩa là công ty đó chứng minh là cần những cái người nhân viên technology qua, thì mỗi một cái visa H1 vậy trị giá được 3 năm, rồi sau đó được renew lại 3 năm, mà sau khi 3 năm rồi ra là họ có thẻ xanh, họ ở luôn được rồi. Rồi lại có một cái thẻ nữa là H4. H4 đó là những người đó đã qua được cái tình trạng mà đi làm với tính cách chuyên viên, thì lại được đem vợ con nữa. Thì người vợ đó lại được apply H4, là qua theo chồng hay là chồng đi theo vợ, lại được làm công ăn việc làm nữa, chứ không phải là ngồi không ở nhà đi làm nữa. Thì lại rồi sau khi renew vài lần thì trở thành công dân. Thì Tổng thống Trump sẽ hủy bỏ gọi là rất là siết chặt cái chương trình H4 đó, để cho không có những người mà ở ngoài quốc qua một cách dễ dàng. Đó là một trong những cái dạng để khuyến khích những hãng thu mượn người ở bên Hoa Kỳ. Chưa kể đến là cái luật tariff, là có nghĩa là thuế cho những cái hàng nhập cảng, mà những công ty hàng mà nhập cảng mà hạ giá rất thấp là làm cho hãng bên đây cạnh tranh không được đó, thì lại là mua hàng ngoại quốc. Là gần đây ví dụ những cái solar panel đó, là những cái nhà mà mình có những cái nóc mà để lấy điện lực từ mặt trời đó, để bớt điện lực đó, là bên Trung Quốc họ bán qua quá rẻ, và làm cho những cái energy efficient home đó, về những cái solar panel đó, toàn là mua bên Trung Quốc không, hay là bên Nhật Bản không. Thì Tổng thống Trump đã bỏ một cái tariff rất mạnh, những cái công ty đó qua phải đóng thuế nặng lắm, đóng thuế rất nặng, cái hàng hóa nó trở thành mắc hơn là hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì những cái tariff đó để chống cái sự cạnh tranh mà gọi là không công bằng, là tại những hãng đó được phụ giúp bởi những cái quốc gia đó, sẽ làm cho những cái hãng đó không sập cảng qua. Thì tất nhiên những cái dạng đó nó sẽ làm cho công ăn việc làm của Mỹ được vững chắc. Nó nhiều dạng lắm, thành ra hiện giờ nó đang có hữu hiệu, bắt đầu cảm thấy hữu hiệu rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng mình đang nói về vấn đề thuế, thì luật thuế mới cho phép các hãng xưởng trừ thuế, và khi họ bỏ tiền ra để đầu tư vào cái máy móc thay vì trừ thuế trong thời gian dài, thì tại sao mà luật thuế vụ lại có ảnh hưởng sâu rộng vào cách đầu tư bành trướng của các hãng xưởng như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, anh nói dạng về thuế đó, sẵn đây tôi xin nói thêm một lý do là tại sao stock market trong tuần này nó xuống như vậy. Một trong những lý do đó là cái luật thuế vụ mới được ban hành đó, do lưỡng viện quốc hội và dĩ nhiên là của đảng Cộng hòa ban ra đó, nó sẽ làm thâm thủng ngân sách quốc gia khoảng 1.5 ngàn tỷ, 1.5 trillion ngàn tỷ, mà khoảng 1/3 tới 1/4 này á, nó sẽ xảy ra vào năm 2018 và 2019, nó rất nhiều. Thành ra như mình biết đó là chính phủ Hoa Kỳ đã đang thiếu nợ rồi, mỗi năm cứ mỗi lần cứ phải có quốc hội chuẩn phê để mượn tiền thêm. Cho nên chỉ rồi mình thấy ngày một ngày thứ hai đó bị chính phủ liên bang đóng cửa là tại vì không có cho vay mượn tiền thêm nữa, cứ mượn tiền thêm. Thì bây giờ lại mượn tiền thêm nữa. Và giới đầu tư họ thấy rằng cái luật thuế vụ ra, mặc dù dân chúng họ thích được tiền thuế lại, giới đầu tư họ thích, nhưng mà đó chính phủ Hoa Kỳ lại càng ngày càng mượn tiền thêm nữa. Thì họ nói rằng càng mượn thêm tiền thêm thì có nghĩa là gì? Là chính phủ liên bang phải bán trái phiếu. Mà bán trái phiếu đó, thâm thủng đó, thì tiền lãi lại đưa lên. Chẳng những là inflation đưa lên, mà tiền lãi lại đưa lên vì phải mượn tiền thêm nữa. Cho nên nó đưa cái stock market đi xuống là như vậy. Đó là một lý do. Chưa kể đến, thì trong luật thuế vụ đó, khi thay đổi cái thuế cho những công ty từ 31 đến 21% đó, thay 2017 đó, thì những cái thuế những công ty mà C Corp đó, tối đa là 35%, qua 2018 tất cả tối đa chỉ 21% thôi. Khi mà giảm thuế nhiều như vậy đó, càng nhiều, mình thấy những công ty lớn, ví dụ như là Microsoft là một công ty rất là giàu có, mạnh, hay là những ngân hàng, họ khai lỗ năm 2017 cả mấy chục tỷ đô la. Để làm chi? Là tại vì mấy năm nay đó họ thấy là những cái này không nên khai lỗ, là tại vì những cái chi phí này nó có thể nói rằng không cần phải khai, là tại vì họ sợ stock market xuống. Nhưng mà bây giờ họ lợi dụng cái luật này, họ nói họ muốn lấy cái maximum tax deduction, họ khai lỗ càng chục tỷ để làm chi? Để 5-10 năm trước tới nữa sẽ không đóng thuế. Giống như là mình hiểu tại sao Tổng thống Trump bao nhiêu năm không đóng thuế là như vậy. Thành ra ngân sách quốc gia đã thâm thủng, bây giờ càng thâm thủng thêm. Bây giờ trở lại thêm một phần trong thuế vụ mà anh vừa hỏi đó, là những công ty đó họ khuyến khích, họ khuyến khích những công ty đó là đầu tư vào nội địa, tân tiến hóa máy móc hay là để tạo công việc làm. Thì ví dụ anh mua thêm một cái máy, hồi xưa giờ máy đó cần phải tu sửa nhiều hay là nhân công nhiều, bây giờ anh mua một máy tối tân hơn, thì thay vì một cái máy đó là phải được trừ thuế trong vòng 3 năm, bây giờ trừ liền trong năm 2018. Đó là một trong lý do mà những hãng đó họ đầu tư vào là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là một trong 4 hãng thanh tra các hãng tư nhân lớn nhất KPMG đó, thì một trong những người đứng đầu của cái hãng này đã bị xử gian lận khi mà họ mướn nhân viên của chính phủ. Thì cái chuyện này nó như thế nào và tại sao lại có cái tầm quan trọng như vậy? Xin giáo sư có thể cắt nghĩa một về cái cách điều hành của những hãng này như thế nào ạ?
Thưa KPMG, như chị biết là General Electric là một cái tập đoàn nó lớn không tưởng tượng được. Gần đây tập đoàn này gặp nhiều khó khăn mà lại bị SEC, có nghĩa là một cái nhánh của Quốc hội điều tra một cách đặc biệt, nói rằng cái cách họ trừ thuế và cái cách mà họ recognize revenue, có nghĩa là họ ghi vào cái lợi tức là không chính xác, là họ muốn, có nghĩa là họ sửa đổi sổ sách để thấy cái hãng lời hơn là cái mức đúng như vậy. Thành ra họ bắt đầu mỗi lần có một cái kiểu cuộc điều tra như vậy là stock market nó xuống dữ lắm, tại họ không tin tưởng vào sổ sách nữa, tại sổ sách là căn bản của nền kinh tế của Hoa Kỳ, của thế giới, mà nếu không tin tưởng vào thì cái trị giá của hãng là như thế nào. Thì cái hình thức mà sở dĩ những công ty Hoa Kỳ hay là trên cái stock market trên thế giới mà được người ta tin tưởng là bởi sự thanh tra của 4-5 hãng lớn nhất về thanh tra, về accounting đó, về kế toán đó. Hồi xưa là 5 hãng, nhưng mà chị nhớ rằng cách đây mười mấy năm đó, hãng Enron với lại Arthur Andersen đó, họ gian lận sổ sách, và hãng một trong 5 hãng thanh tra lớn nhất thế giới là Arthur Andersen đó, cấu kết với Enron, cho nên Enron phá khánh tận mất bao nhiêu tiền của nhân viên, của người đầu tư, và hãng Andreessen cũng phải đóng cửa thôi. Thành ra hãng đó, 5 hãng bây giờ trở thành 4 hãng, KPMG là một trong 4 hãng đó. những hãng thanh tra này đại đa số là cao tên là những nhà kế toán chuyên viên, nhưng mà nó những hãng này cả mấy trăm triệu đô, họ lớn lắm, họ mỗi office trên toàn thế giới đều có office, họ ở Việt Nam, Sài Gòn cũng có, hay là ở bên Taiwan cũng có, ở Dallas cũng có một cái, Fort Worth cũng có một cái, mà Houston có một cái, là tại chi nhánh họ cùng hết. Ví dụ như một cái công ty như General Electric hay Microsoft mà thanh tra họ có chi nhánh ở bên Ấn Độ, làm sao mà thanh tra được để biết họ sổ sách họ được. Thành ra mỗi khi họ thanh tra đó là nguyên cái tập đoàn cả chục ngàn nhân viên họ thanh tra cùng một lượt hết. Chẳng những họ làm về IT mà họ về kế toán, về luật pháp, về advisory đủ hết mà họ thanh toán như vậy. Nhưng mà những hãng này đó đã bị tai tiếng rất nhiều vào năm 2008 khi mà cái nạn gọi là khủng hoảng tài chính, bao nhiêu ngân hàng bị phá sản, thiếu tiền vì những hãng này mới vừa cho ra cái audit report nói là mấy hãng này tốt, không có chuyện gì hết. Trong vòng vài tháng sau, bao nhiêu hãng khánh động. Thành ra sau đó có đạo luật của Quốc hội vì cái scandal của 2008 thì họ tạo ra một cái agency của dưới quyền kiểm soát của SEC, đó là PAOC, đó là Public Accounting Oversight Board. Đó là một cái nhóm thanh tra do những người accountant, những người kế toán chuyên viên để thanh tra những hãng thanh tra này. Đó, họ thanh tra những hãng thanh tra này coi làm việc có đúng tiêu chuẩn hay không. Là tại quyền của họ gần như là tối hậu, nó quyền quy quá nhiều đi. Thì cái hãng KPMG này đó, họ mỗi lần mà họ bị thanh tra đó, họ rất lo ngại. Thì một cách họ giống như mà mình hồi xưa mà những người mà thi tú tài mà muốn ăn cắp bài hay là mua bài đó, thì thay vì vậy đó thì họ lại mướn những người đã làm ở POC ra làm cho họ và cho biết rằng POC sẽ thanh tra địa hạt nào trong một thời gian đó, cho nên để được thanh tra một cách dễ dàng. Cho nên cái điều này KPMG bị xử phạt và cái người những người giám đốc đó bị xử phạt là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, là hãng chế xe máy cày hạng nặng là Caterpillar vừa mới khai lợi tức và lợi nhuận gia tăng lần đầu sau 4 năm trì trệ, thưa giáo sư. Và điều này có chứng tỏ là nền kinh tế Hoa Kỳ đang vững chắc hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy anh. Thưa, Caterpillar là như anh biết đó, hãng máy cày, mà những hãng máy cày hạng nặng đó, chứ không phải là hạng nhẹ. Những cái máy cày nhỏ nhỏ, những chiếc xe máy cày mình thấy sửa đường xá nhỏ không nói gì. Nhưng mà những cái xe máy cày mà cái nhiều khi một cái bánh xe có nó bằng cái nóc nhà của mình vậy á, nó cao lên bằng nóc nhà vậy á, họ có thể khai thác hầm mỏ hay là họ phá núi phá đường này nọ, nó đó là những kỹ năng. Khi một cái hãng này á, mà nó bành trướng nó mạnh á, thì chứng tỏ rằng kỹ nghệ mạnh á, của Hoa Kỳ kỹ nghệ nặng á, chứ không phải là dịch vụ không, nó vững chắc. Mà cái Caterpillar sở dĩ nói nó đưa cái nền lạc quan cho giới đầu tư khi thấy hãng này lời ra là tại vì á, họ trở nên có lợi tức lợi nhuận tốt á, là nhờ cái sự tiêu thụ nhiều ở tại Bắc Mỹ, có nghĩa là Hoa Kỳ, Gia Na Đại và một phần nữa là bên Trung Quốc. Thành ra chứng tỏ rằng cái kỹ nghệ nặng ở bên Hoa Kỳ nó bắt đầu khởi dậy trở lại nhiều chứ không phải đi ra ngoài ngoại quốc như hồi xưa nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã trả lời những cái câu hỏi liên quan đến những cái thắc mắc của Quốc Duy cũng như Quỳnh Lan và cũng là thắc mắc chung của rất là nhiều người. Mọi người ai nấy cũng đều rất là thích mà Quỳnh Lan nghe nhiều người bạn đã họ nói là họ cố gắng để mà chờ cái chương trình của chúng ta để nghe vào mỗi tuần. Thì đây là một cái điều mà chúng ta rất là vui khi mà có những thính giả luôn luôn theo dõi cái chương trình này. Và đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, thưa giáo sư. Rất tiếc rằng là không thể hỏi thêm được nữa. Xin hẹn với giáo sư vào tuần tới. Cảm ơn Quốc Duy đã cùng đồng hành cùng với Quỳnh Lan trong chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Quốc Duy một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, và nhất là bây giờ chúng ta sắp sửa đến mùa Tết rồi, đợi đấy tuần tới chúng ta chúc Tết nhau nhé.
Dạ vâng, xin được kính chúc giáo sư có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và lúc nào cũng sảng khoái trong tâm hồn để mãi là một người bạn thân thiết với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trong chương trình Kinh tế và Tài chính, giáo sư Khương Hữu Lầu. Và cũng như là chúc cô Quỳnh Lan có thật nhiều là sức khỏe, lúc nào cũng trẻ như hệ hoài và hy vọng sẽ được gặp cô sớm nhất.
Rất hân hạnh làm việc với quý anh chị. Dạ vâng, xin kính chào ạ.
This is Radio Saigon.